Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 18 tây tháng 9 năm 2022. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là Thức giác chính mình, duyên tốt đẹp, thực hành chất phác, quy diền mối, giải thông đời đạo, quân bình đạt, phát triển không ngừng tự tiến trôi.
S'éveiller à la connaissance. Quand nous nous éveillons à la connaissance, nous possédons d'excellentes conditions karmiques. Pratiquons avec l'ingéniosité en vue de retourner à notre origine primordiale. Quand nous nous délivrons et que nous pénétrons la vie terrestre comme la voie spirituelle, nous parvenons à l'équilibre. Développons-nous sans cesse par nous-mêmes, avançons en suivant le courant.
Hồi bây giờ có nghe chữ này chưa? Hình như chưa nghe chữ này đó, giờ chưa nghe thầy giảng phải không? Chữ thức giác này thầy đâu có nói bao giờ phải không? Chữ này lạ quá hả? Đó giờ chưa nghe thầy giảng chữ này ha? Thầy cũng không có nói luôn nữa. Phải vậy không? Thức giác là gì?
Suivi la connaissance.
Thức giác là thức là không không có còn mê ngủ nữa. Giác là biết. Moi j'ai dit que s'éveille la connaissance parce qu'on s'endort plus, on est toujours en éveil. Et puis on analyse et comprend les choses.
Thức giác với thức tâm nó khác nhau không hay là giống? Khác chỗ nào?
Thức tâm thì coi như nó thấp hơn thức giác. Muốn thức giác thì phải thức tâm. Thức giác có nghĩa là biết có già đã trải qua.
Thức tâm rồi làm sao để thức giác?
Muốn thức tâm thức giác thì thức tâm phải sám hối, phải coi như là mình mài dũa mới thức giác.
Donc il y a des niveaux, il y a l'éveil spirituel et l'éveil à la connaissance. Donc l'éveil spirituel arrive en premier et ensuite il faut se repentir et se forger pour atteindre l'éveil à la connaissance. Rồi có gì khác nữa không?
Thường thường theo mình nghĩ cái chữ thức giác phải nói về điển điển quang, điển giới. Moi je pensais que quand on parle de s'éveiller à la connaissance, on parle de l'énergie.
Có gì khác không?
Thức giác là phải biết bên mặt bên trái, phải hiểu thành và trượt. Moi je pensais qu'il faut avoir la connaissance le pur et l'impur.
Giờ nghe lại cái bài cũ của thầy giảng, coi thầy giảng gì nha.
Thầy giảng cho con hiểu rõ là thức tâm và thực giác chỗ nào giống nhau và chỗ nào khác nhau.
Thức tâm là chúng ta luôn luôn một chuyện gì xảy đến chúng ta buồn, tâm cầu bực bội, ai chọc chúng ta hơn chúng ta giận. Còn chúng ta thức giác khi một việc gì mà xảy ra đau lòng vô cùng, có thể tai hại tới sinh mạng, chúng ta thấy rõ rằng không có gì quan trọng. Giác là hiểu thấu và quán thông. Quán thông cái gì đó nhưng mà thức giác không sao, yên tĩnh. Cho nên những nhà cách mạng nói, không, tôi không sợ đối phương bạn, tôi muốn cứu dân tôi, và tôi phải làm tròn nhiệm vụ của chính mình. Và đã quán thông sự sau sự hy sinh tôi, sau lưng tôi sẽ có nhiều người như tôi. Tôi đang ở đức tin mạnh liệt nhà cách mạng, cho nên cách mạng cũng là tốt, nhưng mà quan trọng
một cái chu kỳ tiến hóa mình phải thức tâm trước rồi mới thức giác sau.
Tại sao phải thức tâm trước? Là mình có một phần sáng suốt để quyết định mới là khi mình giác. Còn không có cái thức tâm thì làm sao mà có cái thức giác? Mình biết mình thì mình quyết định được đó thì sao? Còn bây giờ mấy người tu này bây giờ biết được càng ngày càng biết họ. Anh ta mong cái xác như mình cũng khổ cực, cũng bị này kia kia nọ vậy sẽ đúng thứ hết. Bị hành hạ, ngày nay ông tu, ông được cởi mở, ông có những lời nói sắc sụp. Thấy không? Đó, ông trong đầu bị động loạn rồi, ông mới đi cho cái thức tâm. Mà thức tâm rồi, bây giờ ông chọn một con đường ông tu. Và ông ảnh hưởng chúng ta, và ông đã nói cho mình, ông là ta. Những sự thức tâm và thức nhận đi con đường đó. Để trở về con đường đó. Còn nếu là thì chúng ta có quyền sống theo những cái chuyện này. Còn nếu chúng ta muốn làm thì có bằng chứng chúng ta rõ ra từ kiến thức này tới kiến thức kia đã trình bày cho chúng ta thấy và không có dấu gì. Thì nếu chúng ta có tương tự như vậy, những cái đó mà chúng ta biết, ta mượn cái gậy ra đi. Đi một thời gian chúng ta bỏ gậy và tự biết. Thế đâu buộc chúng ta phải ôm cây gậy thì phải xếp thôi. Sao?
Rồi, thầy nói gì? Chị Nguyệt nói gì? Con mình chỉ nghe.
Thầy nói là trước hết là mình thức tâm. Mà trong khi mình thức tâm mình còn giận buồn, mình cũng phải có một phần sáng suốt. Rồi từ đó mình từ từ đó mình mơ tới thức giác. Mà thức giác đó là mình bớt động loạn rồi. Mình giác là mình hiểu. Không có cái chuyện gì mà quan trọng. Ban đầu mình thấy cái chuyện đó mình sợ quá. Nhưng mình từ từ mình thấy không có cái gì, không có sao đâu. Thành mình không có, mình đi từ từ. Từ cái giác này tới cái giác kia. Ça veut dire au début, dans le premier temps, on est l'éveil à la conscience. Et puis dans cet état de choses, on est encore très perturbé. On a des colères, on est triste, mais cependant il est nécessaire d'avoir une part de lucidité et puis tout doucement on va en pratiquant, on va arriver à tukyak, c'est-à-dire c'est un état supérieur, tukyak, c'est-à-dire comprendre. Et au début quand il arrive une chose, un incident, quelque chose dans notre vie, on trouve que c'est très, très difficile à vivre, insupportable, et cependant si on pratique bien, on se rend compte que ce n'est pas si important que ça. Rien n'est important et on va d'une étape à l'autre, ce qui fait qu'on ne peut pas tout yak d'un seul coup, c'est impossible.
Tu as nghe thầy giảng cái chữ giác là cái gì không?
Giác là nguyệt theo nguyệt hiểu, nguyệt nghe là hiểu hết, hiểu, quán thông được. Mà có nhiều giác đó, ông trời, ông có cái giác khác.
Nói chính xác hơn chút xíu được không?
Chắc không được, tại vì cái trình độ mới có tới đó thôi.
Giờ ai có thể nói chính xác rồi, nãy thầy nói chỉ giác là cái gì? Nghe kịp không? Bắt kịp không? Nghe ông thầy ông giảng vậy đó, mình bắt kịp không? Hay là nó thoát rồi?
Bắt được cái chữ hiểu biết.
Bắt được không? Bắt được cái gì?
Bắt được cái chữ hiểu biết, cái giác rồi, cái hiểu biết của mình.
À, khó ha, coi vậy chứ nghe đạo cũng khó ha, nhiều khi bắt không được, nó chạy mất tiêu. Mình cũng nghe vậy mà nó chạy mất à, bắt không kịp.
Mình bắt chút không biết phải gì con. Thầy nói chữ giác đó, trước khi mới dược sửa ra nó mình phải.
Bây giờ mình định nghĩa, cái chữ giác trước đi, mình đừng có kể chuyện ha. Bây giờ mình định nghĩa cái chữ giác, ông thầy cũng định nghĩa cái chữ giác là cái gì? Definition.
Phải hiểu, phải quán thông.
Quán thông, hiểu quán thông.
Không
quán thông, sợ. Quán thông là gì nữa?
Không có.
Không sao, thanh tịnh, phải thấy cái trong thanh tịnh.
Không phải, thầy không có định nghĩa cái đó, cái đó là thầy giảng thôi chứ không có ai định nghĩa.
Anh là cậu. Je retire ce que je viens de dire. Oui, je retire. Ou alors j'ai mal compris.
Quán thông gì nữa?
không sợ phải cứu mình, cứu gì đó.
Không phải. Định nghĩa có mấy chữ à?
Giác phải hiểu từ kiến hiểu thức này tới kiến thức kia.
Hiểu sao?
Nhưng
không phải hiểu sơ sơ mà hiểu sao?
Hiểu thấu triệt.
À, phải hiểu thấu. Se comprendre à fond. Éveiller la connaissance et comprendre à fond, pénétrer les choses. Rồi lúc đó mình thức tâm rồi á, thì mình cần có cái gì á, để đi tới thức giác.
Il a parlé à un moment qu'il faut, on a un bâton pour s'appuyer dessus et puis tout doucement on va abandonner le bâton. Ban đầu mình phải nhờ cái cây gậy rồi sau từ từ mình bỏ cái gậy đó.
Mình thấy muốn thức giác là phải quân bình thanh tịnh mới thức giác, mà phải trải qua những sự kích động, phản động, bị nhồi quả. Phải sống hẳn ở trong cái mỗi trạng thái mà mình, con đường tu học của mình phải trải qua những sự đau khổ, những sự giày xéo trong tâm hồn của mình, để mình đẩy lui mình về thanh tịnh. Moi, j'ai dit que dans la veille de connaissance, il faut avoir l'équilibre et l'ordre en nous. Mais avant ça, il faut passer des épreuves très mouvementées et il faut vivre dans la situation très douloureuse. Comme Maître, il avait expliqué pour que son cas.
Giác là hiểu thấu và quán thông ha. Bây giờ coi trong mục B8 đó, thầy nói gì? Mọi người phải tự động thức tâm hay phải bị ràng buộc mới thức tâm? Đáp, thưa, hoàn cảnh là sự ràng buộc, tự động do trời ân ban, bắt buộc phải thức tâm. Nếu đi ngoài lề thức tâm thì sẽ bị hoàn cảnh càng ngày càng ràng buộc. Cho nên ở đời này có nhiều người đầu óc mất trật tự, bị khùng điên là vậy. Thì cái hoàn cảnh đó, nó ràng buộc của mình đó, ông trời đó, nó hoàn cảnh là ân sư, thì cái hoàn cảnh nó ràng buộc để nó giúp mình thức tâm. Donc ce sont les situations terrestres qui nous obligent, qui nous forcent à nous éveiller spirituellement. Mình bị cái hoàn cảnh nó ràng buộc mình vô trong đó mình mới thức tâm. Còn thả cho mình đi lang bang á, thì thầy nói là mình bị khùng điên. On devient fou si on sort de ce cadre-là. Làm sao mới gọi là thức tâm? Thưa, thức tâm là tự hiểu lấy hành động của chính mình mà sửa tiến, thì mọi việc sẽ được vuông tròn và tốt đẹp. L'éveil spirituel, ça veut dire comprendre ses propres actes pour se corriger. Hiểu mình, xây dựng trí tâm thân, giải quyết minh tâm, chuyện tối cần hay dở chính mình, tâm tự đạt, bình tâm học hỏi, đạt phần yên. Hỏi mưu cầu sớm thức tâm thì phải làm sao? Mưu cầu sớm thức tâm là cái điều số mấy vậy ha?
Số 10, Bảo.
Số 10 ha?
Dạ.
Mưu cầu sớm thức tâm thì phải làm sao? Bây giờ mình muốn sớm thức tâm thì mình phải làm sao? Ngoài cái hoàn cảnh nó ràng buộc mình rồi đó, bây giờ mình có cách nào khác để thức tâm không? Under the situation qui nous oblige à nous éveiller, est-ce qu'il y a d'autres moyens?
Il y a notre pratique.
Mm-hmm.
La pratique, il faut bien pratiquer juste. Il faut écouter les bandes de Thaï. Il faut l'apprendre. Il faut penser à notre corps, c'est-à-dire faire de telle sorte qu'on est en bonne santé, on fait de la gymnastique, tout ça.
Đáp, mưu cầu sớm thức tâm thì phải hành pháp liên tục.
Ah oui, c'est vrai. Phải pratiquer liên tục.
Không ngừng nghỉ, dù cho phải sự động chạm giữa tình đời, cần hành pháp để tự giải tỏa sự phiền ưu của nội tâm. Donc, il y a l'autre moyen pour s'éveiller spirituellement, c'est pratiquer continuellement le dharma. quelles que soient les heures dans la vie terrestre. Nous devons pratiquer le dharma pour dissiper nos ennuis et nos soucis. Ngoài cái hoàn cảnh ép buộc mình á, thì mình phải hành pháp liên tục. Rồi bây giờ còn còn cái cách nào mà để thức tâm nữa không? Ông trời không còn cho mình cách nào để thức tâm nữa không? Không còn cho mình cái cách nào bị đụng chạm. Donc Dieu a également organisé des heurts dans la vie pour qu'on s'éveille spirituellement. Tại sao người tu thiền lại còn ôm chấp và ganh ghét nhau? Đáp thưa, người tu thiền còn ganh ghét lẫn nhau vì thú tánh chưa dứt khoát, cần sự đụng chạm mới thức tâm. Nếu người tu thiền mà còn ôm chấp và ganh ghét là còn thú tánh.
Thú tánh.
Okay. Thành ra chừng nào mình biết người nào mà tu thiền mà còn ganh ghét á, là mình biết là còn thú tánh. Un pratiquant spirituel qui a encore des intransigences et qui de la haine, la jalousie, c'est parce qu'ils ont encore un caractère bestial.
Bestial, ok. C'est la première fois que j'entends comme ça. Oui, on n'y pense pas, mais c'est parce qu'on est comme des animaux. C'est vrai, on se conduit comme des animaux.
Bestial.
Bestial, ok.
Un méditant bien bestial.
Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein?
Oui. Et bây giờ, nếu mà mình tu thiền mà mình xét lại, mình thấy mình còn ghê ghê, là mình biết là mình còn thú tánh. Phải không?
Dạ.
Người tu thiền là phải thanh nhẹ chứ đâu còn ôm chấp mà ganh ghét nhau là còn thú tánh. Ở đây thầy nói chữ thức tâm nó cũng giống như là thức giác. Thưa, tự thức tâm là sao? Thưa, tự thức tâm là tự thấu triệt. Thấu triệt rõ chuyện đời đạo, minh tâm sáng suốt, tự tâm tự thức giải tỏa phiền ưu, ngưng bớt đời, thành tâm tu luyện hiểu nơi nơi. Rồi bây giờ mình đi tới chữ thức giác nha. Nó cũng có một phần giống mà cái giác nó cao hơn chút xíu là nó đi xa hơn chút xíu. Thức giác là sao? Thưa, thức giác là hiểu được sự sai lầm của chính mình. L'éveil à la connaissance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on comprend ses propres erreurs. Cái này là chắc phải hiểu thấu. Thấy rõ và hiểu thấu cái sự sai lầm của mình mới kêu là thức giác. Thức giác là gì? Thưa, thức giác là tự hiểu sự sai lầm. Pareil, donc il faut comprendre ses propres erreurs, mais comprendre à fond. Nên chỉ có khác nhau chút xíu đó thôi. Làm sao tự giác được? Thưa, thức tâm thì mới có cơ hội tự giác. Tâm trong lành, thấy rõ điều sai của chính mình mà nhịn nhục. Đó là dung điểm chánh để cảm hóa tâm thân, tức là chánh khí của trời đất sửa trị tâm thân. Chỉ có người tu thiền vô vi mới hiểu rõ điều này. Il y a l'éveil spirituel et on aura l'occasion de nous éveiller à la connaissance. Mình có hai cái trình độ khác nhau. Cái thức tâm trước rồi đi thức giác là phải tu luyện, sửa chữa, sáng suốt lên rồi mới thấy. Thức giác chính mình, duyên tốt đẹp. Premier vers.
Premier vers. Quand nous nous éveillons à la connaissance, nous possédons l'excellente condition karmique.
Nếu mình thức giác á, thì mình mới hiểu là cái gì mà ông trời cho mình á, cái đó là cái duyên đó là tốt để cho mình tiến hóa.
Thì thức giác chính mình là mình hiểu rõ chính mình á, mình thấy rõ cái sự sai lầm của mình thấu triệt, mình quán thông cái sự sai lầm của mình á. Thì cái đó là cái duyên tốt vậy mình, tại vì cái duyên đó là mình có thể tiến hóa được. Chứ mình tu thiền mà mình không có thức giác á, làm sao mình sửa mình được? Mình không thấy rõ cái sự sai lầm của mình thì mình đâu có sửa được. Thành ra mình không có tiến hóa. Mà mình biết sửa mình á, thì cái đó là cái duyên tốt đẹp, là tại cái giúp cho mình tiến hóa thanh nhẹ hơn. Mình sửa những cái sự sai lầm của mình thì tự nhiên mình thanh nhẹ. Donc c'est veiller la connaissance, ça veut dire bien comprendre ses propres erreurs. Et on aura l'occasion de nous corriger, nous repentir Et c'est une bonne opportunité parce qu'on peut évoluer vers un monde plus léger. Le Kanjak Fakwiyin Moi.
Nous avons pratiquons avec la humilité en vue de retourner à notre origine primordiale.
Tại sao đây thầy nói thực hành chất pháp mới quy diện nói?
Chất pháp c'est un caractère très très important. Il faut être honnête, sincère avec nous-mêmes et pas raconter des histoires pour nous faire valoir. Il faut être juste et honnête. Quand ça en a là mới là chất pháp.
Còn nếu mà mình không chất pháp thì mình tu tốt không?
Là mình nói lung tung là mình on se trompe nous-mêmes, on trompe les autres et on se trompe surtout soi-même. On veut se faire valoir, on raconte des choses que nous n'avons pas vécues encore. Donc c'est vraiment ridicule de faire des trucs pareils parce que c'est ça peut que nous ralentir et nous abaisser.
Thì bây giờ mình chắc khoát đó là mình phải trở về cái sự
hồn nhiên.
Hồn nhiên có gì nói đó, không có thêm một bớt. Thì để làm cho nó đơn giản, thì phần hồn nó mới nhẹ được. Nó mới thật thà, nó mới trở về cái bản chất của nó được. Còn nếu mà mình quanh quẹo riết á, thì cái đó mình đang nuôi dưỡng cho lục căn trần nó quanh quẹo rồi để nó gạt mình luôn.
Mấy, lọc đó. On leur tend la corde pour nous pendre.
Ah, mình dạy cho nó ma giáo thì nó sẽ gạt mình luôn. Donc si on ne revient pas à notre caractère simple, naturel, ingénu, nous allons enseigner à nos entités la mauvaise méthode, la mauvaise manière et ils vont nous tromper. Donc on se trompe soi-même. Et rốt cuộc mình tự gạt mình thôi. Hein? Mình tự gạt mình nói cái điểm tôi là bây giờ tôi khá lắm mà điểm lúc bộ đầu 24 đến 24. À, tự gạt á, mình nghe là mình biết người tự gạt. Quy diện mới là trở về với cõi bên trên đó thì mình phải thật thà, thực hành, phải chắc pháp mình mới trở về với diện mới đó. Còn mình tự xạo, mình tự gạt mình là mình không có đi được. Giải thông đời đạo quân bình đạt.
Ah, pardon, bah, je peux poser une question. Diện mới, est-ce qu'on peut dire que c'est retourner à notre origine, oui. Pour retourner à Dieu, c'est-à-dire notre étape finale, c'est ça, diện mới? Mm. Merci, bah.
Troisième vers, quand nous nous délivrons et que nous pénétrons la vie terrestre comme la voie spirituelle, nous parvenons à l'équilibre.
Làm sao là kia là giải thông đời đạo.
C'est vraiment très très difficile. Giải thông, c'est un état qui demande énormément de vie et de pratique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui soit obstrué dans notre conscience, dans notre mental. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très difficile à faire. Et là, je
crois que je suis en train de me dire 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 que je suis en train de me làm chiếu minh để giải thì chứng minh cái luật đó phía đằng sau sinh sống nó trượt
cái này ở đâu ra vậy
thằng đó gần đây có cái thằng thức thằng lập mà nó thằng lập cũng có vụ đó
cái này
từ đằng sau lưng thấy vậy chứ tôi ruột nhiều lắm người đau lưng bị tại vì cái ruột thân thân là bị đau lưng cũng không biết
cái này đâu có mở đâu mà nó chạy mình đó. Giờ giải thông làm sao để giải cho nó thông đây làm sao
giải mà... thông nhiều etap lắm phải giải les organes giải
il faut vraiment évacuer et purifier tout, tout ce que nous avons à l'intérieur de nous pour arriver à être totalement purifié et étrange, c'est-à-dire il n'y a plus d'obstacles. Ça demande des vies.
Sao mà để giải thông được? Giải thông nó có nhiều cái giải thông á.
Dạ nhiều lắm, nhiều étape lắm.
À, tôi phải tu, tôi bước vô trong cái phương pháp này để tôi giải lần những cái sự trượt ô, những sự tâm tối của chính tôi. À, cái tính chất ma quỷ của tôi phải thấy rõ. Sự xấu của tôi phải buông bỏ thì tôi mới trở lại cái thức sáng suốt được. Cho nên các bạn tu, các bạn phải thấy rõ điều này, là thấy ta đang ở chỗ yếu hèn, thấy chúng ta đang ở chỗ ô trược, và luôn luôn sự ô trược nó xâm nhiễm chúng ta. Chúng ta phải thấy rõ, nó muốn xâm chiếm phần sáng suốt của chúng ta để nó quy tụ thành âm binh của chúng nó. Cho nên chúng ta phải thấy rõ điều này và tự giác, và tự giữ lấy phần sáng suốt làm khi giới tình thương và đạo đức để đi lên. Cho nên khi trong gia đình các bạn thấy nghe nè, anh em chị em mà có một người tâm tốt thì bất cứ chuyện gì đưa đến thì nó giải thông hết, mà có người tâm xấu thì việc có chút nó vạch cho thiệt lớn, nên phải dày để thắng đối phương. Đó là cái người đó làm sao phát triển được, nó càng ngày càng cuống cuồng trong cái chỗ eo hẹp thay vì cởi mở. Còn nó cười có từ tâm thì khác, cái chuyện gì đưa đến nó thấy không có gì quan trọng, vì nó đã quán thông được rồi, nó thấy không có gì quan trọng, nó thấy cái chuyện đó là có thể giải quyết, không phải là không có thể giải quyết. Cho nên nhiều người đã chung đụng với thế nhân có một gia ca để học hỏi rõ ràng, chứ không phải là để hưởng thụ. Chúng ta không có hưởng được một cái gì, nhưng mà kỳ thật chúng ta học hỏi ngay huynh đệ tỷ muội trong gia đình cũng là có cơ hội học hỏi hết thảy, mỗi người một tính chất khác.
Donc là il parle que d'un aspect de déblocage, si on est vraiment lucide et léger, on peut résoudre toutes sortes de problèmes. Parce qu'on trouve que rien n'est important. Nó đã hiểu, do cái sự hiểu biết nó sáng suốt rồi đó, thì nó giải thông cái chuyện nó thấy không có gì quan trọng đó. Nó cũng giải thích một cái thông.
Thế nên trong bạn đạo mỗi tuần bầu cái ban kiểm soát pháp luân nghiệp sơ hở. Đâu đó thì nó đúng. Hả? Sau khi nghe băng, coi có người nào nghe đi nghe lại để hiểu. Bữa nay tôi đứng lên tôi phân tích cho băng ngon tạm. Phê bình đoạn nào? Hả? Xung quanh bạn đạo mình nghe lời phê bình này đi tới đâu? Cởi mở không? Nếu đụng cứ cho nó đụng lên, để coi thử bề trên có chiếu cho nó sáng suốt không? Ngay cái chỗ nhỏ hẹp này mà có bề trên xuống không? Để ta nó có trời, có Phật, có khối vô vi mà tôi bây giờ cái tứ hợp sen có để nó làm sao? Mọi thứ nó có giải được không? Bề trên giúp không? Lúc đó một chặt mình thấy cái người nào đó sẽ có một người sáng suốt ra, nó can gián. Rồi nó nói đi nói lại, nói đi nói lại, nó hiện như hiệu quả. Rồi nó ra nó giải lại cuốn băng này, cũng cuốn băng này mà giải đi giải lại cầu cả năm chưa xong. Không có biết hết đâu. Vì nguyên ý của trung thiên thế giới đem xuống ở thế gian phàm tục khó hiểu hơn, mà càng cải đỏ mặt chừng nó càng có điểm rút thì càng minh thêm, rồi đem ra bàn nữa cũng còn sống động nữa, không hết, nó mở đều cho mọi người.
Thầy nói gì trong này, thầy ý thầy muốn nói gì?
Le fait de discuter ensemble, ça peut nous permettre d'apprendre beaucoup de choses. Et ça peut être, on a l'impression de régler les problèmes rapidement, mais plus qu'on discute, plus qu'on peut voir qu'il y a encore d'autres possibilités pour régler un tel problème. C'est-à-dire que c'est sans fin. On peut toujours apprendre coup sur les mêmes problèmes qu'on discute ensemble. on va trouver d'autres issues.
Tại sao vậy?
C'est un peu magique parce que on croit que ça va s'arrêter là, mais avec le temps, on va trouver d'autres solutions plus adéquates, plus intéressantes. Là, mình thấy mình khi mình cãi nhau đó, nó có thể mình tưởng đó là một hồi đó là xong rồi, mà nếu mà mình tiếp tục mình suy nghĩ cái chuyện đó, mình quán thông chuyện đó, mình thấy nó có còn cái nhiều cái gì hay hơn nữa, mà nó từ từ nó hoài hoài vậy đó, nó học hỏi không có c'est sans fin. C'est-à-dire on peut toujours creuser et trouver des choses plus intéressantes, des discussions qui semblent au départ très ordinaires.
Tại sao vậy?
Tại vì la connaissance c'est illimité, c'est.
Để coi có bắt kịp không nha. Thầy có nói tại sao?
Bắt được bao nhiêu nói nhiều.
Thầy có nói tại sao?
Hỏi cái đó chắc lúc về rồi. Grosso modo, j'ai retenu, mais peut-être il y a un mot plus précis que j'ai pas pu emmagasiner. Pas à la hauteur de pouvoir l'emmagasiner encore. Ce mot, peut-être, c'est un mot que j'ai raté certainement.
Tại sao mà thầy nói mình càng bàn nó càng ra hoài vậy?
Tại vì mình mở trí ra.
Không phải vậy.
Không phải vậy. Donc, j'attends la réponse.
Thầy nói là bà trên chiếu.
À oui, c'est vrai. Bà trên không chiếu là sao mình biết. Không có học
gì hết. Bà trên chiếu là để cho mình khai mở thêm thôi. Nhưng mà cái gốc của nó, tại sao mình có thể bàn cãi hoài?
À, cái gốc.
Tại vì cái đó đem từ trung thiên thế giới hả?
À, đem từ trung thiên xuống. Thành ra cái trí phàm mình nó không có thể hiểu hết một lần được. Nhưng cái đó là cái điểm quan trọng đó.
Phải.
Mình nghe cái mình bắt được mấy cái điểm quan trọng liền. Được chưa?
Oui.
Donc les enseignements des maîtres, ça vient du monde du ciel moyen. Donc on les ramène ici, quand on écoute une cassette, on peut toujours en discuter et on va découvrir plein de choses parce qu'on ne peut pas tout comprendre en une seule fois. Et pendant qu'on discute comme ça, le monde en haut nous envoie de l'énergie pour qu'on comprenne davantage. Nghĩa là khi mà mình bàn cãi á, thì bề trên sẽ chiếu điển cho mình để mình mở ra, mình hiểu nhiều hơn. Cho mình giải nó càng ngày nó càng thông hơn. Rồi bây giờ mình muốn giải thông mình phải cần có gì?
On a besoin du temps.
Mình cần có cái gì để, cần có cái gì để giải thông? Tại sao hồi đó mình giải không thông mà giờ này mình giải thông là mình nhờ mình có cái gì?
Đấy, mình nhẹ hơn, mình thiền, mình niệm Phật nhiều hơn, mình cái hiểu biết mình nó nhiều hơn. Parce que le fait de pratiquer le Namo Ajita Phật, on a l'esprit plus ouvert et forcément on comprend davantage.
Mình phải không còn bị kẹt nữa.
Không bị kẹt nữa.
Thần kinh khối óc nó không có bị kẹt nữa thì nó mới thông được. Còn nếu mà mình không có khai thông cái thần kinh khối óc mình đó, nó bị rác rưới, nó bích ngạt hết trơn á. Mình đâu có hiểu gì. Thì mình phải khai thông kinh kệ trong người mình trước. Kinh kệ là thần kinh nẻo hóc. Vô đêm lúc kê tu lê nè à lê tê dơ đi nu. Thì mình mới hiểu được. Mình lúc đó mình mới thanh tịnh, mới sáng suốt. Còn nó kẹt là mình trượt lắm. Con người mình nó không thông. Cái gì vô nó cũng kẹt hết á. Thành ra mình giải nó không có thông. Còn mình giải ra được cho thần kinh nẻo hóc mình nó thông rồi đó. Thì con người nó rất là thanh tịnh. Cái chuyện gì đến nó cũng có động, nó thanh tịnh thì nó mới giải thông mấy chuyện khác được. Còn nó bực bội nó đâu có giải được. Còn nó énervé, on ne peut pas expliquer correctement. Pour qu'on soit débloqué. Giải thông đời đạo quân bình đạt. thì lúc đó mình thông rồi, mình sáng suốt rồi, mình mới đi tới quân bình, mình giải thông được là không có cái điểm nào mà mình kẹt hết á, mình thấy rõ hai mặt thì mình mới đạt tới cái quân bình. On voit les deux faces. C'est pour ça qu'on peut parvenir à l'équilibre. Phát triển không ngừng tự tiến trôi. Quatrième vers.
Dernier vers. Développons-nous sans cesse par nous-mêmes. Avançons en suivant le courant.
Phát triển không ngừng tự tiến trôi là sao?
Tiến trôi là n'y a rien qui arrête le cours de l'eau qui passe sur la. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui arrête le courant, le flux de l'eau.
Et cũng như bây giờ mình thấy lục bây giờ nó cuốn xe chạy đó. Nó cuốn trên đường nó chạy, nó cuốn đi hết đó. Nó trôi á. Rồi tiến trôi là sao?
C'est-à-dire dans notre évolution, nous sommes fluides. C'est fluide, notre évolution est fluide, il n'y a pas des à-coups.
Trôi là nó kéo đi luôn á.
Yeah. S'évacue normalement, sans entrave.
Thì khi mà mình phát triển không ngừng ấy, cái luồng điển mình nó chạy tuôn chảy một cách là mạnh mẽ, cũng như nước cuốn vậy á. Quand on se développe à l'infini, notre flux d'énergie s'écoule comme un courant d'eau qui emporte tout sur son passage. Mấy cái gì trần trượt rác rến rồi nó cuốn đi hết. Mỗi lần lục vậy là nó cuốn đi rác ở trên núi xuống biết bao nhiêu cây cối rồi cây mà nó gãy nó rụng nó cuốn xuống nhiều khi nó nghẹt cái cầu nó sập cầu luôn là vậy á. Cuốn những cái gì trên rừng nó cuốn xuống hết. Thì bây giờ mình ráng mình phát triển thì cái luồng điển mình nó chạy thì nó lôi kéo hết những cái trần trượt mình nó đi hết.
Thầy nói luồng điển mình mà hướng thượng nó không có con ma nào mà dám tới hết. Tại mình hướng thượng lên là nó vô là nó bị hút lên hết luôn. Moi, j'entends maître, il a dit quand notre énergie puissante monte vers le haut, il y a aucun démon et diable, le fantôme qui peut rapprocher. Parce qu'ils ont peur, ils le rapprochent et puis il est happé par comme ça pour monter. Il ne peut pas supporter.
Hỏi tu hoài không tiến tại sao? Première question. Thưa tu hoài không tiến vì nghiệp lực từ nhiều kiếp đã bám vào thần kinh khối óc. Cần thực hành pháp môn nhiều để tạo cho pháp lực mạnh lên thì nghiệp lực sẽ mòn dần. Nhiên hậu mới có cơ hội phát sáng trong nội tâm. Thực hành giải nghiệp chẳng sai lầm, bước vào chân lý, hiểu diệu thâm, quy Phật pháp, âm thầm tiến, khai triển tâm linh tự tiến tập. Câu này thầy muốn nói gì? Tại sao mình tu hoài không tiến?
Cái gì mình đó? Có nhiều cái nghiệp lực, nhiều, beaucoup de vie passée, chứ pas seulement dans cette vie. Nghiệp lực là tout ce qui est les entraves, tout ce que nous avons fait pour nous retarder, ce qui fait que c'est ça qui nous empêche d'avancer. Mais c'est pas, không có phải trong kiếp này không mà nhiều kiếp trước nữa.
Cái gì gọi là nghiệp lực? Qu'est-ce que c'est la force karmique?
Cái chuyện gì mình làm ra, mình lo âu hoặc là mình lo chuyện người khác. Còn có thể mình làm cái chuyện xấu mình mới bị bệnh nữa. Là cái đó là nghiệp lực. Tout ce que nous avons fait de mal dans les divers, les vies passées, par la pensée, par les actions, par la pensée, par les actions, ça nous amène des maladies, des vies très difficiles avec beaucoup de problèmes dans nos vies actuelles. Ou alors par la pensée, nous avons de mauvaises pensées, nous allions avoir beaucoup de maladies durant cette vie. Ah non, c'est les mauvaises actions qui donnent les maladies. Et les mauvaises pensées, ça nous retarde. Tu peux nous me corriger, s'il te plaît?
Oui.
Nói là nghiệp lực, bảo hỏi nghiệp cái gì, j'ai essayé d'expliquer.
Nói đi việc đi.
Nói rồi đó là nghiệp lực là mấy cái gì mình trong mấy kiếp trước mình làm đó.
Rồi tại sao nó bám vô trong thần kinh khối óc của mình?
Làm sao nó bám vô hả?
Rồi đó, cái gì nó bám vô thần kinh khối óc của mình mà gọi là nghiệp lực.
Mấy cái chuyện trần trược.
Cái gì trần trược?
Làm bậy, nghĩ bậy. Lo bậy.
Nghĩ xấu hả?
Dạ.
Nó bám vô cái thần kinh.
Trong nghiệp và thân nghiệp.
À, cái nó khi mà nó cái nghiệp lực nó bám vô cái thần kinh khối óc của mình đó thì nó làm cho mình bị gì?
Bị buồn phiền.
À, lo âu.
Bị buồn phiền, lo âu. Mình lo những cái không cần đáng lo.
Dạ.
Nhiều khi mình buồn, mình không hiểu tại sao mình buồn. Nhiều khi mình thấy mình khổ, không hiểu tại sao mình khổ. Donc les forces karmiques s'accrochent à notre système nerveux. Et ça, c'est à cause de nos erreurs dans les vies passées. Et qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque des soucis, de la souffrance, hein? Des mauvaises pensées, du pessimisme. Nó làm cho mình, cái thần kinh mình nó lôi cuốn mình đi xuống, nặng. Thành ra mình tu hoài, mình khó tiến về cái sự thanh nhẹ được. Et on ne peut pas s'alléger. Ça nous traîne vers le bas. Ces forces karmiques nous traînent vers le bas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont légers, d'autres qui sont très lourds. C'est parce que dans le système nerveux, il y a trop de choses qui leur tirent vers le bas. Rồi cái ngoài cái chuyện mà nó bám trong cái thần kinh khối óc của mình đó, nó còn cái gì nữa? Cái nghiệp lực nó đâu có nữa. Còn đó thì...
Thân nghiệp bệnh hoạn.
Thân nghiệp bệnh hoạn rồi gì nữa? Thân nghiệp nó bệnh hoạn nó làm mình cũng khó tu lắm. Khi mà cái thân mình bị bệnh đó, mình phải lo cho cái thân xác đó, mình cũng khó tu lắm. Mình bị động loạn, bị đau, bị khổ, mình cũng khó tu lắm. Còn là đi maladie du corps, là đi difficulté aussi pour rester calme. On a beaucoup de soucis. Et on ne peut pas être tranquille parce que les douleurs nous rappellent toujours. Rồi gì nữa? Ngoài thân bệnh nó còn gì nữa?
Tâm bệnh.
Còn cái gì mà nó lôi cuốn mình nữa?
La famille, les problèmes familiaux. Mấy cái chuyện trong gia đình đó, có vài gia đình nó nhiều chuyện lắm, nhiều cái khó khăn lắm. Không có yên. Còn vài cái gia đình nó yên, không có sao hết nó. Dễ tống lắm, không có cái chuyện gì mà nó bắt buộc mình phải khổ sở, mình không có chạy khỏi được. Có cái mình nếu mà được cái phước đó, mình gia đình nó hiền lành, không có sao hết. Chuyện gì nó cũng xong hết, nó cái chuyện gì nó sắp đặt vậy, khi mình không có cần nghĩ tới là ông trời ông đưa cho mình cái solution dễ dàng lắm, cái gì nó cũng thông hết, không có cái gì mình nặng nề trong cái tâm mình đó. Còn vài cái gia đình nó chuyện nhiều chuyện quá, không có làm sao mà chạy khỏi được hết. Muốn thanh tịnh cũng thanh tịnh không có nổi, mà vài cái gia đình nó thấy khổ sở đó.
Vì đó thì cái hoàn cảnh gia đình nó cũng có thiếu phước ấy, thì nó cũng thành cái nghiệp lực nó lôi cuốn mình.
Dạ.
Rồi tại sao mình thành có pháp lực nó có thể giải được cái nghiệp lực đó?
Tại vì cái pháp của mình nó là cũng như là lửa, mình làm pháp luân, lửa trời nó đốt cái mấy cái trượt của mình, nó từ từ mình nó nhẹ. Mình có cái pháp rất là quý là vậy đó.
Tại sao mà cái pháp mình nó có thể làm mòn cái nghiệp lực?
Tại vì cái pháp mình cũng như là cái pháp thủy gì, có mình có pháp thủy nó giữa.
Giữa sạch hả?
Làm sạch cái trần tâm của mình.
Nó làm cho cái tâm mình nó nhẹ. Là mình bớt lo âu, bớt phiền muộn, mặc dù xung quanh mình nó có thể nó có nhiều chuyện xảy ra, nhưng mà cái tâm mình nó không có còn bị dính ở trong đó nữa. thì nó giải được cho mình. Thì mình những cái lo âu đó là mình đem vô bằng điển, thì bây giờ mình mượn điển là mình niệm cái Nam Mô Di Đà Phật đó, mình niệm đó, thì nó giải ra mấy cái gì mà nó dính trong cái thần kinh khối óc mình đó, nó sẽ giang ra. Donc grâce à l'invocation de six mots, on va éliminer toutes ces impuretés qui s'accrochent à notre système nerveux. Il faut utiliser l'énergie pour pouvoir le dégager. Alors, khi mà mình thanh đó, thì cái sự may mắn nó sẽ tới với mình nhiều hơn. Quand on est pur, les chances peuvent arriver plus facilement. Thành ra nó, cái hoàn cảnh nó cũng có thể giải tỏa một phần nào. Même les situations terrestres vont être résolues plus facilement. Khó khăn ở trong cuộc đời thì nó cũng giải bớt. Nghiệp lực mạnh là cái điển phải dồi dào thanh nhẹ. Còn pháp lực mạnh á, on a une force du dharma, ça veut dire on a concentré notre énergie pure. Et ça, ça crée une force. Cái đó là nhờ cái luồng điển thanh nhẹ của mình gom tụ được á, nó mới thành cái pháp lực. Duyên hậu mới có cơ hội phát sáng trong nội tâm. Thì khi mình giải hết cái sự trần tược, nó không còn nặng nữa, thì lúc đó nó mới phát sáng trong nội tâm. Pour trouver la lumière dans notre foi intérieur, il faut qu'on dégage toutes ces choses impures dans notre foi intérieur. Thực hành giải nghiệp chẳng sai lầm, bước vào chân lý, hiểu diệu thâm, quy Phật Pháp âm thầm tiến, khai triển tâm linh tự tiến tầm. Giết nhau có lợi gì cho phần hồn không? Đáp, thưa, lòng tham không đấy, giết nhau không có ích lợi cho phần hồn cả. Chỉ tạo khổ cho phần hồn khi lìa xác, bắt buộc phải chạy theo luật nhân quả mà hành sự. Nhân ác thì quả xấu, lúc nào cũng thiếu thốn và cô đơn. Tánh tình hay giận hờn, luôn luôn tạo khổ cho chính mình. Kệ khó hành, khó tiến, khó xuyên qua, nguyên lý khó thông, khó được hòa. Muốn giỏi không thành nay đạt quả, độc tài hung ác, tâm không hòa. Thì con người vì lòng tham mới đi tới cái chỗ giết nhau. Tham quyền, tham thế, tham của. Thì khi chết đó, thì phần hồn lìa xác đó, lúc đó là luật nhân quả nó sẽ trừng trị. Thì nhân ác lúc nào cái quả nó cũng xấu. Câu số 3, tại sao người tu thiền muốn làm minh vương? Thưa, người bằng lòng tu thiền là đi tới tự giác và giác tha, từ đời qua đạo rõ rệt, không còn mơ tưởng và ảo vọng. Thì mới gọi là tu thì người tu thiền, nếu đi ngược lại thì chỉ có điên và khổ thôi. Tu thiền tránh cảnh sang tồi động, chẳng còn mơ tưởng, chẳng còn mong. Dứt khoát tâm tu giữ một lòng bền vững thực hành quy chánh pháp. Tại sao người tu thiền mà còn mơ làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ?
Tại còn tham.
Minh vương là cái gì?
Ông trời.
Minh vương là ông vua đó. Ông vua mà sáng suốt đó, kêu là minh vương.
À, không phải là ông vương.
Muốn làm ông vua mà sáng suốt ở dưới thế gian này nè, người ta gọi là minh vương.
Minh vương mỹ ngọn à.
Ừ. Thành ra tu muốn sau này tôi giỏi, tôi sáng suốt rồi tôi ra tôi làm minh vương. Làm ông vua mà sáng suốt tại thế này cũng còn ham. Cũng còn mơ tưởng, ảo vọng. Tu để giải thoát không lo, đi muốn làm minh vương. Được mấy năm rồi cũng chết. Mà cũng cũng có người nha, trong vô vi cũng có chứ không phải không có đâu. Donc il y a des gens qui rêvent en méditant, ils rêvent de devenir un roi lucide sur terre. Mais ça n'arrive pas. Mơ tưởng, ce sont que des rêves, des aspirations, ảo vọng. Des des illusions, des rêves illusoires. Tu thiền tránh cảnh sang tội động, chẳng còn mơ tưởng, chẳng còn mong. Ne rêve plus de rien, qu'on médite. On ne veut plus rien. Chỉ muốn giải thoát thôi. Dứt khoát tâm tu, giữ một lòng bền vững, thực hành quy chánh pháp. Tại sao làm người tu mà phải bị đọa đày? Tại sao tu mà vẫn còn bị đọa đày? Thưa, người tu mà còn vọng tưởng thì lúc chết sẽ bị đọa đày vì lòng tham của chính họ. Bị đọa đày thì mới có cơ hội thức giác và sẽ trùng tu, nhân nào quả mấy, rất công bằng. Luật là luật, không sai chạy chút nào. Kể thật tâm tu tiến chẳng mong ước, dâm tánh không còn lưu luyến nữa, dứt khoát bình tâm không tạo khổ, thơ ngay lầm tưởng khó minh vừa.
Thơ ngay là gì bảo?
Thơ ngay là cũng như là con nít vậy, nó là thơ ngay, nó không biết gì.
Ah, thơ, innocent. Ah, d'accord, thơ, d'accord.
Ừ, là ấu thơ, là con nít đó.
Ingénuité. Làm tưởng khó minh. Khó minh vừa là ah oui d'accord. On n'a pas la lucidité correcte d'une manière ouais, c'est-à-dire à juste niveau. OK.
Là người tu mà có vọng tưởng là sẽ bị đọa.
Bah oui.
Les pratiquants spirituels qui ont encore des rêves, des aspirations comme ça, ils sont damnés à cause de leur avidité.
Nhưng mà mình có vọng tưởng nhưng mà mình chưa có thực hiện, đâu có thành tội.
Có chứ, cái tội tham á, làm cho mình động loạn á. Cái lòng tham á, cái đó là nó thể hiện cái lòng tham, chứ không phải là chờ tới mình. Cái vọng tưởng này đâu có thành đạt được. Tại nó là vọng tưởng mà. Nó mơ vậy thôi.
On peut fauter par la pensée, par l'action, par la pensée, par la pensée déjà.
Bị đỏ tại vì tham. Còn tham, bây giờ phải trị cái bệnh tham của nó. Thành ra nó xuống dưới là âm dương, âm phủ trị cái bệnh tham của nó để cho nó thức giác. Để cho nó thấy tham là không tốt. Tham là cái tội đứng đầu mà. Tu mà còn tham thì sẽ bị đọa, để cho nó thức giác, giúp cho nó thức giác rồi nó sẽ trùng tu, nghe không? Cái đó là cái luật á, tham là bị đọa, bất cứ tham cái gì cũng bị đọa, tham tiền, tham tình, tham của, tham quyền, cái gì cũng bị hết. Nghe, có chữ tham vô là dính à, nghe không? Giờ tu là phải diệt cái lòng tham.
Bảo nói tiếng Pháp luôn mà.
Donc, con de l'avidité, de l'avidité, que soit le type d'avidité, d'amour, d'argent, de pouvoir, de richesse, on sera damné. Un pratiquant spirituel doit avant tout éliminer l'avidité. Parce que ça n'amène que des perturbations. Parce qu'on pratique pour revenir au vide. Alors que si on est à vide, on veut tout amasser chez nous, on devient lourd, comment on peut partir? Hein? Méditer, c'est pour revenir au vide. Et eux, ils prennent le sens inverse. Ils veulent tout avoir sur terre. Ils veulent tout avoir. Ils veulent tout avoir. Muốn có nhiều nữa chứ không phải là muốn có sơ sơ để đủ xài đâu. Muốn có nhiều hơn cái mình cần dùng á.
Bien, il avait posé question tout à l'heure. Il a dit que la pensée, que ta pensée, t'as pas encore agi. Est-ce que c'est damné? C'est sûrement damné parce que tu vois là, ça vient de la pensée avant de le geste.
Et puis la pensée, quand elle est partie, tu ne peux pas la retenir, elle est déjà partie.
Oui, c'est pour ça.
Oui, Je posais cette question parce que des fois, je rêve d'avoir une villa, je rêve d'avoir des...
Là, tu es dans ce cas-là.
Aïe, aïe, aïe.
Tu te retrouves dans ce cas-là. Maître a bien
expliqué. Pour partager ta peine, tous les bénéfices, on peut partager.
Dans la religion catholique, on dit on peut fauter par la pensée, par l'action. Par la pensée, déjà le fait de vouloir, c'est déjà péché. C'est pas la peine de l'avoir. Déjà, on pense à quelque chose de travers, on a déjà fauté.
Vậy là bữa nay tối về đang sám hối rồi.
Oh bah oui, sûr.
Donc bien il va pouvoir se repentir aujourd'hui et s'éveiller spirituellement.
Dịch cho mấy anh chị Việt Nam. Mấy cái tiền lợi của anh Biên phải chia ra để cho anh bất nổi.
Đâu có dám lãnh đâu mà, đâu có dám lãnh đâu mà chia tội.
Chia ra anh còn muốn làm nhiều hơn nữa cho đủ sở thiếu, anh ra còn khổ nữa. Ra đi với hai bàn tay không mà ở dưới thế gian này cái gì cũng muốn hết ra. Đó, con người ta nó mâu thuẫn cái chỗ đó. Muốn, mình tưởng mình sống đời đời nữa. Bây giờ mình mấy người mà tôi nghĩ là có mấy người mà nó xây cái nhà bự đó, nó sống được bao nhiêu năm. Nó xây cái nhà bự thiệt bự, nó có nhiều nhà đi nữa, nó đâu có ở mỗi đêm, nó đâu có ở nhiều nhà một lượt được. Nó cũng phải chia ra. Mà nó ở cũng đâu bao nhiêu năm. Rồi hồi già chết thì cũng như già thì cũng vô dưỡng lão ngồi cái phòng chút xíu vậy thôi. Thấy không? Trời cũng giới hạn hết trơn rồi, mình xây dựng cho cố mà mình không có được bao nhiêu hết trơn, mình thấy vậy thôi. Nhiều người để tới giờ rồi thét rồi mua nhà để ở này chỗ nghe, ở đây rồi mua nhà ở chỗ khác để đi dưỡng già mà đâu có bay nổi đâu, bay được vài năm là cái bệnh tiêu rồi, đâu có bay nổi. Nên tính mấy cái maison seconde, mấy cái nhà mà thêm là chỉ có khổ thôi. Mà gì rảnh là phải chạy về đó, tại không chạy về đó đâu có hưởng cái nhà mình mua. Thành ra nó giam mình ngay chỗ đó luôn. Thành ra có nhiều người nó thức giác, nó mua một thời gian sau nó bán lại. Rồi lúc nào cũng phải chạy tới đó, mà chạy tới đó không ở thì cái nhà phải dọn dẹp. Khổ chứ đâu có làm gì đâu. Cái nhà mà không ở thì sợ người ta vô ăn cắp, ăn trộm. Mà tới thì phải lo dọn dẹp. Tại nhà không có ở làm sao dọn dẹp. Mà một năm đi tới một lần, hai lần thấy mệt rồi. Mình nữa già yếu rồi đâu có bay nổi. Nghe không?
Mà nhà không ở nó cũng hủy hoại trong tự nhiên hồn nhiên à.
Ở thì bây giờ phải tốn tiền sửa chữa rồi. Đâu có hưởng được bao nhiêu, chỉ gây cho mình cái phiền phức thôi.
Mình càng có nhiều mình càng lo nữa, giống như ở đây lo cái nhà ở đẳng phải lên thế này thế kia thế nọ.
Thầy nói ít của chừng nào là ít lo chừng đấy. Tôi có ít đồ chừng nào là ít lo chừng đấy.
Nhà bự chừng nào chùi quét nhiều chừng nấy. Plus ma cô maison, plus que tu fais poussière beaucoup.
Rồi, hôm mới nghe được thầy nói cái khúc đó mắc cười.
Bảo là đang kiếm cái đó để nghe hả anh Bảo?
Kiếm lại coi bữa không có lấy coi.
Không nghe chị, kiếm cô chị Cúc.
Xin nói gì không nghe. Mở micro lên, muốn nói gì mở micro lên.
Giống như em vậy, có cái nhà bà, nhà giờ em có chỗ 30 mét carré ở đủ rồi.
Đủ sống rồi.
Đó, thì được rồi. Thấy không, hồi xưa có nhà bự vậy đâu cần đâu, cỡ chỗ chút xíu được rồi.
Dễ làm bên ai chị. Anh Bảo, anh nói nhà dưỡng già đó chị sắp đi làm sao? Lâu không thấy.
Ai?
Chị Jacqueline.
Không biết đâu mất rồi.
Bữa hôm chị nói để chị vô mà thấy 2 tuần rồi chị không có vô.
Không biết trong
thể. Chị nói khi mà chị đi về, chị sẽ vô họp họp Zoom mà 2 tuần rồi, để chút nữa mình telephone chị mình
hỏi. Hỏi thử coi có chuyện gì xảy ra không? Lâu rồi không gặp hả?
Hồi trước là chị ở chị ở cái ở Osen, chị nói cái nhà giống như là khác vậy đó, nó không có phương tiện internet.
Ở tạm đó mà.
Ở tạm rồi xong rồi chị đi về, rồi chị nói chị về chị sẽ vô Zoom mà thấy hai tuần rồi không gặp nữa. Chút nữa để mình telephone mình hỏi thăm.
Anh Ngô không biết có đi đâu không mà mấy tuần nay cô không thấy.
Anh Ngô chuyện Ngô cảm.
Cảm hả?
Anh Ngô thì chưa nói chuyện được nhiều.
Anh Ngô đâu có nói chuyện được nữa đâu mà chưa.
Anh Ngô thì cảm.
Anh bảo là il a demandé pourquoi monsieur madame Ngô il est pas là. Anh Hiển là dit qu'il est malade, il est la fièvre.
C'est madame Ngô qui a la
grippe. Madame Ngô qui a la grippe.
Ah.
Chị Ngô bệnh.
Ah oui.
Bệnh gì mấy tuần lâu quá vậy?
Bà oui.
Có bà con ở Việt Nam lại.
À.
Bà đi mấy người đây đi khoa xe.
À. Bác đi chơi rồi.
Bây giờ là đi ở nhà. Monsieur madame Ngôi là la famille qui vient du Vietnam, ils sont partis au croisière.
Ông phải xe là má của chị Intha đó.
À, má của Intha.
Còn anh Biên tội nghiệp á, làm việc ngoài không có đi hè, không có đi croisière gì.
Bây giờ mơ có cái nhà ở bự hơn.
anh Biên làm việc đã muốn có cái nhà bự hơn.
Bây giờ tính ra có ở được bao nhiêu năm nè. Rồi để nghe cái này. Nghe cái này cũng vui lắm.
Nhà mình tỉnh ngồi mình niệm Phật. Mỗi khi mà thứ bảy chủ nhật anh em lên đây này, nó khỏe. Rồi thứ bảy chủ nhật ở dưới đi shopping, thấy nó mệt. Thấy nó nhiều đồ quá nó mệt. Bây giờ mình bớt được bao nhiêu đồ mình thấy mình nhiều. Còn cái kia nó nhiều đồ trên mặt. Đó, trên nhiều đồ chừng nào là nghiệp nhiều chừng này. Bớt đồ chừng nào là nghiệp nhẹ chừng này. Đó.
Đó, nghe thầy nói không? Et le week-end, si on reste, on vient pas méditer, on va faire du shopping. On se sent très lourd parce qu'il y a trop de choses. Et plus on accumule des objets, des choses, on a beaucoup de karma. Et si on se débarrasse de ces objets, on se sent léger. Le karma est moins lourd. Thành ra bây giờ đang giải nghiệp mà phải cho nó đi bớt nè. Mà chưa nó đi, nó chưa có đi hết nữa chứ không phải dễ. Đó mình nói đại mà nó cũng trúng ha. Bây giờ mới nghe ông thầy cũng nói nha. Trước chưa có nghe ông nói cái này. Mà trước mình làm thôi chứ mình không biết. Mà bây giờ ông nói mình mới biết à cái đó là đúng được. Phải giải bớt đồ trong nhà ra mấy ông. Để đồ trong nhà nghe là nghiệp nhiều lắm á. Thành ra bây giờ giải đi mà cũng chưa hết. Bây giờ đang giải tiếp.
Giải ra mà đừng có mua vô nữa. Nhiều người giải ra mà cũng cứ mua vô.
Đâu có.
Mình bỏ đồ cũ ra.
Không dám mua vô nữa. Bây giờ,
không có mua gì nữa. Đâu cần gì, đâu mua nữa.
Cái gì cần thiết lắm mới mua. Còn cái gì không cần là không có dám đem vô nữa. Tại mình sợ rồi. Mình sao mình dám đem vô nữa. Mình muốn giải ra là cho cái nhà nó trống mà. Đâu phải muốn cho cái nhà nó đầy rồi. Mình thấy phải công nhận nhà nhiều đồ thiệt nha. Mình giải hoài mà cũng chưa xong. Faut reconnaître qu'on a beaucoup de choses chez nous accumulées. Et même si on veut se débarrasser, on n'a même pas encore terminé. Il y a encore des choses.
Et les entités, ils sont vicieuses parce que même si on ne fait pas le shopping, il y a Internet. Maintenant, les gens, même derrière leur bureau, ils vont commander des choses.
Oui, mais c'est ça, si on a des choses inutiles, qu'on s'en sert. Et maintenant, on se rend compte qu'on a acheté plein de choses qu'on ne s'en sert pas. Ou on s'en sert très peu.
On pense toujours qu'on va s'en servir un jour.
Oui, c'est ça. Et après avoir laissé dans la cave pendant 10 ans, mais il dit ça va pas, on va pas rester encore 10 ans, je serai plus là pour éliminer. Mình bỏ dưới, mình mua rồi, mình nói để xài, mà 10 năm là cũng không đụng tới, nói vậy còn có 10 năm nữa chết rồi. Rồi đem bỏ, đem cho nó đi ra cho rồi, đi cho nó trống chỗ. Thấy không? Cũng là một cái bài học để thức tâm. Hỏi, mọi người sống tại thế gian đều hy vọng, và hy vọng tại sao? Thưa mọi người, đều nhờ dưỡng khí mà sống, lúc nào cũng muốn sống lâu và khỏe thêm. Đó là nhu cầu của thể xác. Nếu tu thì nhu cầu sự thanh tịnh, càng thanh tịnh càng tiến, đó là nhu cầu của phần hồn. Tiến trong thanh tịnh tức là trên đường về nguồn cội, kể tâm tu thanh tịnh tiến liên hồi, thức giác bình tâm chịu thả trôi, nắm bắt không còn tâm sáng suốt, vui hành thanh tịnh tự về ngôi. Thì người ta lúc nào cũng hy vọng. Sống á, là mình cần cái dưỡng khí để sống. Nhưng mà người tu thì cần gì? Còn ví, on a besoin de l'oxygène pour vivre. Thì con mène la vie de perfectionnement, de quoi on a besoin?
Thanh điển.
Thanh tịnh.
Thanh tịnh.
On a besoin de la sérénité. Nghe không? Cái người tu á, cần thanh tịnh. Tại vì cái phần hồn á, nó đâu có cần vật chất. Phần hồn nó cần thanh tịnh. Chứ phần hồn nó không cần cái nhà lớn. L'âme n'a pas besoin d'une grande maison. Il a besoin de la sérénité pour évoluer. Nghe không? Bây giờ mình phải biết rõ là cái phần hồn nó cần cái gì. Cái phần hồn nó có cần đi chơi không? Est-ce que l'âme a besoin de voyager?
Không.
Sao không?
Ah, peut-être voyager dans l'au-delà, y aller au paradis. Ah,
voyager à đây nè.
Ah, voyager à đây sur la terre, non?
Tại sao vậy?
On a tout vu, on a vu pas mal de choses, ça nous suffit.
Tại vì phần hồn nó cần thanh tịnh, nó đâu cần để động loạn. Tại đi chơi là phải động loạn chứ.
Oui, oh là là, oui.
Đi chơi là phải bận rộn chứ. Còn se déplacer, còn voyage, ça nous occupe pas mal. Surtout le corps astral qui doit tout préparer. La valise, les billets, le trajet, le transfert, tout ça, la bouffe, la nourriture, le logement, et tout ça, ça nécessite une mobilisation du corps astral. Hein. Quand l'âme, il donne l'accord, ok, on va voyager, voyez, tout ce qu'il faut faire. Mais le problème, c'est l'éveil à la connaissance. Si on n'est pas éveillé, ça fait du bien. Hein? Mais le jour où on s'éveille, on dit, mais ça, l'âme n'a pas besoin de ça. Mais tant que l'âme n'est pas maître, ça fait plaisir aux entités. C'est vrai, hein? Ça fait plaisir. On a appris. On est passé par là. Ça fait toujours plaisir d'échanger d'endroit. Hein? Dans notre prison mobile.
Fut un temps, mais plus maintenant.
Hein, on est dans notre prison mobile, on fait déplacer la prison et on se sent un peu plus de liberté. Hein? On est dans une prison mobile, donc on fait voyager la prison. Mình trong cái tù di động, cái tù mình ở trong cái tù di động, mình cho cái tù nó đi chơi thì mình cũng đi chơi theo. Mình xuất ra không được làm sao vậy. Nhưng mà tới ngày nào mà thức giác rồi tự nhiên thấy phần hồn nó không cần mấy cái này nữa, tự tự nó giảm đi, nó bớt những cái sự ham muốn bận rộn, những cái gì mà tổ chức mà bận rộn bên ngoài, cái phần hồn từ từ nó giảm bớt, nó không muốn nữa. Là lúc đó nó quay về rồi, nó trở về bên trong rồi đó, thì tự nhiên nó bớt ham ở bên ngoài. Mà nó còn ham ở bên ngoài hay là nó chưa có trở về bên trong. Còn l'âme mà soyant vers l'extérieur et les entités soyant vers l'extérieur, donc on a envie de toutes les choses qui se passent à l'extérieur. quand il revient, l'âme revient à elle-même et ses envies diminuent. Tự nhiên cái lòng ham muốn nó bớt bớt dần, nó giảm nhiều lắm. Cái sự ham muốn nó giảm nhiều lắm. Thành ra là lúc chết nó không có bị đọa. À, phải nhớ nha, phần hồn là nó cần cái sự thanh tịnh, nó không cần cái sự bận rộn. N'a pas de l'âme a besoin de la sérénité, pas de préoccupations terrestres. Giờ thấy rõ hai phần chưa? Phần hồn với thể xác với lục căn trần, nó thấy rõ hai phần khác nhau ha. Một phần thì nó lo cái sự bận rộn bên ngoài, một phần thì nó cần cái sự thanh tịnh ở bên trong. Cho nên ông thầy lúc mà ông tu, ông chỉ ngồi chỗ thôi, ngồi thanh tịnh, nhắm mắt đóng cửa thế gian. Đóng cửa thế gian là ông hết muốn đi đâu rồi, ông chỉ ngồi chỗ thôi, rồi ông mới mở được cái cửa thiên đàng. Notre maître, au début, il a fermé la porte terrestre. Il s'assoit sur place, sur un tabouret, pendant des heures et des heures, pour ouvrir la porte céleste, parce qu'il a fermé la porte terrestre. Et nous, on veut les deux. Mais en fait, on n'aura qu'une seule chose, c'est ouvrir la porte terrestre. Si on ouvre la porte terrestre, on ne peut pas ouvrir la porte céleste. Ce n'est pas compatible. Nên ra mình còn hướng ngoại chừng nào là mình còn ở dưới cái cửa của mình nó không có mở được. Vui hành thanh tịnh mới về tự về ngôi được. Faut pratiquer dans la sérénité pour revenir à notre trône. Nắm bắt không còn tâm sáng suốt. Si on n'attrape pas des choses à droite à gauche, notre cœur est lucide. À, không có chụp mà không có ham nữa. Thức giác bình tâm chịu thả trôi. Còn s'éveille la connaissance, on garde l'équanimité et on laisse passer les choses. On ne retient plus rien. Không có nắm bắt gì hết. Nhưng mà nó cũng có phải có thời gian, có tuổi tác. Từ từ tới đó rồi sẽ thấy dễ hơn. Hỏi vinh thăng hưởng nhàn là sao? Thưa, mưu mô kiếm rất nhiều tiền, ăn no ngủ kỹ, dâm dục tự hại, thể xác càng ngày càng suy yếu, lúc nào cũng khổ tâm, độc tài, khó giác. Kẻ tham sân tràn ngập trí tâm tà, khó hiểu, khó tu, khó vị tha, lục đục suốt đời không lối thoát. Sống không thanh tịnh, trí khó hòa. Mưu mô mong kiếm nhiều tiền, vừa gagner beaucoup d'argent. Pourquoi faire? Pour bien manger et bien dormir. Ăn nhiều thì sao?
Bánh.
Đi ăn buffet.
Ăn nhiều là bệnh.
Ăn nhiều là bệnh á, nhưng mà ăn thì nó ngon.
Chút xíu thôi, mà bệnh gì lâu lắm.
Chỉ chút xíu thôi, mà nó khoái khẩu. Phải không?
Đấy.
Ăn nhiều thì hưởng, phải không? Ừ. Thế gian kêu là hưởng. Thế gian có mấy chuyện để hưởng đâu. Nó kể nghe coi, có mấy chuyện để hưởng. Mình sống cái đời này mấy có mấy chục năm mà người ta nói không hưởng, uổng, hưởng cái gì? Qu'est-ce qu'on jouit sur terre? Con n'a beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour jouir, pour se faire plaisir?
On va en croisière.
Bây giờ mình có tiền nhiều, mình làm gì cho hưởng? Tại vì sắp chết tới nơi rồi, xài không kịp. Bây giờ hưởng cái gì bây giờ? Ăn ngon. Plaisir de la bouche. Ça fait partie des plaisirs des rêves. Plaisir de la bouche. rồi dâm dục, ça c'est plaisir charnel, relation sexuelle, mais ça c'est limité dans le temps aussi, comme la bouffe aussi, già rồi ăn đâu có nổi nữa, ăn vô nhiều khi bệnh nó cử cái này cử cái kia đâu có ăn được nữa. Et quand plus meilleur à tout limiter, c'est la vieillesse et la maladie. Quand on vieillit, on ne peut plus rien faire au niveau sexualité, au niveau bouffe, on est au régime parce qu'on est malade. C'est ça, quand quelqu'un suit, le corps il devient de plus en plus faible. Khổ hạnh là sao? Thưa, khổ hạnh là phải dấn thân thực hành mọi điều tốt tại thế, độ tha tại trần. Khổ là chấp nhận những làm những điều hữu ích cho mọi người mà người khác không chịu làm. Thế gian cho là khổ, hạnh tốt thì vạn sự nan giải vẫn được qua. Kể thanh tâm thức giác thật thà tiến, cảm giác thương yêu chẳng có phiền. Rộng mở từ bi tâm tận độ, quý thương thanh tịnh tự mình yên. Khổ hạnh thì ông thầy ông là người tu khổ hạnh làm sao? Le vertu de la souffrance. Et notre maître, il a pratiqué avec la vertu de la souffrance. Il accepte de faire des choses utiles pour les autres. Et personne ne veut le faire et lui, il accepte de le faire. Et sur Terre, on trouve que c'est la souffrance, mais en fait, c'est une bonne vertu. Même s'il rencontre des difficultés, il va s'affranchir de ces difficultés. Rộng mở từ bi tâm tận độ, il va ouvrir son cœur de compassion. Rồi.
Je peux poser quelques questions, s'il vous plaît, s'il te plaît.
Oui.
Alors, j'ai entendu dans une cassette une dame assez âgée qui se plaint avec Thaï que ses petits-enfants, sa famille et ses enfants lui sont vraiment très impolis et qu'on la traite mal et tas de choses. Elle reste plein de tout. Alors, Thaï, il a dit, tu sais, hein, si tu acceptes que même qu'il t'insulte, comme ça, tu peux dégager de ton mauvais karma et tu n'auras plus aucune douleur dans le dos. Tu sais, quand on est vieux, on a mal partout. Alors, si tu acceptes ce traitement, tu vas voir, tu n'as plus de karma, de mauvais karma. Et puis, alors, tout va bien, tu ne souffres plus. Et puis, même quand tu seras mort, de toute manière, quand tu ne seras pas là, des tas de gens vont t'insulter, vont te dire des tas de choses de très mauvais sur toi. Alors, moi, j'ai une question. Je trouve cette solution super. Il suffit qu'on réunit la famille, les enfants, et on dit allez, les enfants, insultez-moi, trouvez-moi tout ce que j'ai fait de mal, et puis ça va beaucoup m'aider. Alors moi je trouve ça super. Si c'est juste pour se faire insulter par les enfants, par les petits enfants, par la famille, et on leur dit allez-y, si vous avez trouvé que j'ai mal agi, que j'ai pas fait mon devoir, que tout a été très mauvais pour moi, c'est le moment de sortir tout ce que vous avez de travers sur moi. Alors j'ai une seule question. Dis-moi, ces personnes, cette famille qu'on aime beaucoup, qui nous insulte, est-ce que les personnes qui vont nous insulter, qui vont nous tirer tous les travers qu'on a commis dans notre vie, est-ce que eux, ils vont recevoir un mauvais karma à cause de ça?
Thì nói cái đó là cái bà đó là bà bị rồi chứ không phải là tự nhiên mà bà kêu con vô chửi bà.
Mà giờ mình hiểu rồi mình mượn con mà chửi mình.
Không phải mượn, bà đó là bà bị chửi rồi. Bà
à.
Mới than phiền với thầy là con cái nó chửi bà, nó hỗn hào với bà.
Right.
Nhưng mà bà bị cái tâm bệnh. Bà bị cái tâm bệnh hờn mát rồi đủ thứ chuyện hết á. Thì ông thầy không muốn giải cái tâm bệnh của bà. Thì giờ nó chửi hả? Chửi thấy khó chịu phải không? Cho nó chửi hết ra đi. Thì tự nhiên nó giải được cái đó. Thì sau này nó có chửi nữa cũng không thấy ngầm gì. Tại vì bà
mình nhờ cái đó, mình mượn cái đó, mình làm cho mình đỡ.
Nghĩa là mình hiểu được cái đó. Thì mình không có sợ cái đó nữa. Thì mình mới giải được cái đó.
Vậy.
Sau này nó có chửi thì cũng không nhầm gì, thì
nó không gì đâu.
Chứ không phải tự nhiên mình kêu nó lại chửi mình.
Tại chị thấy hay quá, cái đó solution rất là hay.
Hay cái đó là trường hợp mấy đứa con chửi, con mình không chửi mình, tự nhiên mình kêu lại chửi tao đi.
Nó mà nhiều khi nó cũng có vài cái nó mình làm nó buồn mà mình không nó không dám
không,
nói tại
nó
thương
nói,
mình.
Thì nào nó nói mà mình thấy mình bị nó chửi mình khó chịu á thì cho nó chửi đi cho nó chửi.
Không phải mình mượn nó thôi vừa con
không,
mình
mượn
không có nói gì
không
mình nói vậy. Con lỡ con nếu mà má có làm cái gì con buồn cả đời đó nha giờ con nói đi con má.
Đấy, cái đó là mình nghe bằng thầy mà mình không hiểu nhiều khi mình cũng hiểu sai cũng nguy hiểm lắm. La manne interprétation des enseignements de maître ça peut mener loin.
Non mais n'empêche c'est une solution super hein.
Cái đó là để mở cái khuyết cho cái bà đó thôi, bà đó bị con chửi mà bà đâu không biết bà làm gì, nhiều khi bà có làm gì nó mới chửi bà.
Bà tự nhiên rồi. Còn mình thế nào mình cũng có trong đời mình.
Cho nên ông thầy mới nói kêu lại chửi lại đi rồi giờ có làm gì bậy bạ chửi hết đi. Rồi sau đó nó có chửi nữa thì bà cũng đã đủ đôi rồi, bà đâu có sợ nữa.
À, mà chị nghe cái đó hay quá, chị tính nói mượn.
Không phải kêu con lại chửi đi. Nó nói mà măng lúc này khùng hả?
Non, mais thế nào trong đời mình...
Tu perds la tête, maman.
Non, mais tu sais, dans la vie, on a certainement fait des choses qu'ils n'ont pas tellement appréciées, qu'ils n'ont pas osé le dire.
Nhưng mà chị nào nó tới nó chửi rồi đó, cho chửi hết đi. Bữa nào mình nó tới nó chửi, nó mà măng
chửi. Nó đâu có dám,
không có. Thôi, chửi gì, bắt nó phạm khẩu nghiệp làm gì.
Tại vậy mà chị mới hỏi em nên cái đó được không?
Có tội chứ không có tội.
Có tội hả?
Đó.
Tại vì chị thấy hay quá cái do nên nhưng mà chịu, mình mấy bà già mà chịu để cho con chửi là...
Tại vì nó chửi rồi, nó mang khẩu nghiệp rồi, nó có rồi. Bây giờ nó chửi một lần thôi, chửi một lần, kêu lại chửi một lần hết đi cho nó xong. Không chứ tự nhiên nó không có tội, mình bắt nó vô có tội đâu có được.
Ah, d'accord. Donc, c'est pas pour moi. Dommage, parce que c'est une bonne solution. Hein. Comme ça, on dégage tout. Hein.
Bảo dịch ra tiếng Pháp luôn, bảo.
Oui, s'il te plaît.
En fait, dans une cassette, il y a une dame âgée qui se fait insulter par ses petits-enfants. Ses enfants, ils sont impolis envers elle. Et elle va se plaindre auprès de maître. Maître a dit, t'as un carter, tu te fâches souvent. Maintenant, c'est pour guérir ça. Il faut que tu laisses tes enfants et tes petits-enfants t'insulter. Maintenant, vous pouvez m'insulter. Dites tout ce que j'ai fait de mal envers vous et insultez-moi. Insultez jusqu'au moment où ils ont tout dit et à ce moment-là, elle est comme les vaccinés. Toi, même s'ils insultent un peu plus, ça ne lui fait rien. Parce qu'il insulte et lui dit que ça, c'est une bonne solution. Il faut qu'elle demande à ses enfants de l'insulter. Je dis, c'est pas comme ça. L'insulter, c'est parce que les autres, ils l'ont déjà insulté. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a fait de mal aux autres pour qu'ils les insultent comme ça. Aussi, c'est sa faute. C'est pour ça, maître, il dit, invite-les à t'insulter et demande-leur de dire qu'est-ce que tu as fait de mal et qu'ils peuvent insulter. C'est pour guérir cette personne-là. Et les enfants, ils ont déjà commis... ce péché d'insolence envers ses parents, ils vont payer de toute façon. Mais elle, au moins, elle est guérie. Elle est vaccinée, et même s'ils insultent, ça ne lui fait ni chaud ni froid.
Non, mais c'est ça. Surtout, Heidi, en faisant ça, tu vas être épargné par ton mauvais karma et tu n'auras plus de douleur dans ton dos. Tu n'auras mal nulle part.
Oui, c'est
donc,
parce que
quand ça, j'ai entendu ça, je me dis, mais c'est pourquoi je te pose la question, mais si c'est pas le cas.
C'est le karma de la conscience qui est plus important que les douleurs. C'est ça.
Non, mais le fait de dire ça, il a dit, tu n'auras plus mal et tu n'auras plus de karma. Alors, j'ai trouvé ça super, la solution. C'est pourquoi je te demande, est-ce que c'est la personne qui va t'insulter, les enfants qui vont t'insulter, ils vont prendre un mauvais karma à leur tour.
Bien sûr, tout acte et doit être justifié. Tout acte, tu dois subir la loi de cause à effet. Hein. C'est jamais gratuit. Hein. C'est la loi.
Ah mais c'est pourquoi j'ai besoin de cette précision parce que
non, c'est la
quand on est vieux,
tu fais quelque chose de mal,
ouais.
Tu payes.
Non mais c'est pas pour moi parce que j'ai trouvé ça pourrait me dégager pas mal de mon mauvais karma. Et puis bon ben avec l'âge on va avoir mal partout, on va avoir mal dans le dos, dans les jambes et en plus ça, il a dit en faisant ça tu n'auras plus mal. Alors j'ai trouvé ça super pour la dame.
Ça c'est pour son cas, faut pas généraliser comme ça.
C'est pourquoi je te demande.
Có một câu hỏi nữa. Anh Bảo trong cái băng có nói về lưu ly Phật quang là cái gì?
Lưu ly quang Phật.
À lưu ly quang Phật.
Lưu ly quang Phật chứ không phải lưu ly Phật quang.
C'est quoi ça, lu liên quan Phật? C'est quoi?
Nè, cái này tôi không có rành hỏi Elise. Không có étudier cái này.
Ah, c'est un Phật qui s'appelle lu liên, hein?
Lu li.
Ah, d'accord. Bon, ben, écoute, merci, Bao.
Còn gì hết? Hết rồi hả?
Anh Bảo, cho em hỏi một cái. Cái vụ ngồi thiền mà mấy người ngồi ghế thì không hiệu quả bằng mấy người ngồi xếp bằng à?
Đâu có. Nghĩa là ngồi ghế là cái nước nó không có dội vô cái thận thôi. Nó ít có bổ thận thôi. Cái thiền cái điểm nó dẫn lên. Nghĩa là ăn thuốc. Cái quan trọng là cái xương sống thẳng. Chứ còn mình ngồi xếp bằng đó là cái nước nó dội vô thận, nó bổ thận mình thôi. Còn cái về điển quang á, là ăn thua cái xương sống thẳng. Cái người xếp bằng mà xương sống cong thì cũng vậy thôi, thua cái người ngồi trên ghế mà xương sống thẳng.
Ah d'accord. C'est une très bonne question parce que tu vois, je peux pas mettre en tailleur. Quand je fais ça, j'attrape des sciatiques, donc je suis assise sur ma chaise. Mais je me disais comme ça c'est moins bien, mais je peux pas, j'ai pas le choix. Donc au niveau énergétique, c'est pareil. C'est simplement au niveau du dos droit. Ah,
au niveau énergétique, c'est, il faut que la colonne vertébrale soit droite.
Ah, c'est d'accord.
Ça qui est important. Ce n'est pas la position.
Oh.
La position assise en tailleur, ça apporte seulement de l'eau au niveau des reins.
Ah, d'accord.
Hein, c'est pour renforcer les reins, c'est tout.
Ah, bah écoute, merci. Parce que jusqu'à présent, je dis vô phước quá, ngồi xếp bằng không được, tại vì sciatique bảo, tu comprends? Ça provoque des sciatiques, donc j'ai les pieds par terre.
Ngồi trên ghế cho nó thẳng lưng.
Ngồi trên ghế.
Còn tốt hơn ngồi ráng ngồi xếp bằng một cái lưng cong vòng á, không có điểm, không có lên được.
Ồ, trời mừng quá bảo, bữa nay cái chị đó hỏi đúng quá, mừng quá, cảm ơn chị đó.
Cảm ơn bảo.
Assis sur une chaise, il faut que les pieds soient isolés de la terre aussi, hein. Il faut mettre quelque chose.
Oui, voilà. Bien sûr. Non, mais moi, j'ai beaucoup de regrets en disant je ne peux pas me mettre en tailleur, que c'est triste pour moi, mais maintenant, je ne perds rien si j'ai le dos bien droit. Je continue à bien pratiquer. Il n'y a pas de. Comment dirais-je?
Không có quan trọng lắm.
Không quan trọng, mừng quá. Cảm ơn.
Ê, anh bảo tôi có ví dụ về chữ lưu ly quan Phật, Phật quan. Lưu ly là ánh sáng của một loại thủy tinh, loại ánh sáng trong suốt. Là nó cái hào quang của Phật trong suốt như ánh sáng của thủy tinh.
Thì cái tên đó nhưng mà không biết ông Phật đó là cái gì, tôi không có rành lắm.
Mà chữ lưu ly này, chữ lưu ly là ánh sáng của pha lê.
Lưu ly cũng như là cristal vậy đó.
Cristal.
Lưu ly sao bị được cristal?
Oui, c'est comme la lumière, l'aura de cristal.
Ah, d'accord. Moi, je pensais que c'est le prénom d'un Bouddha.
Hình như là lưu ly quan Phật là trị bệnh mà, hình như vậy. Phải.
Lâu quá tôi không có nghiên cứu vấn đề đó.
Đâu có trị bệnh gì đâu, nói là ánh sáng của...
Quay ánh sáng, nhưng mà thường thường thầy...
Đúng rồi.
Lưu ly quan Phật
là... Nó là Phật dược sư á.
Để chuyên môn trị bệnh á.
Vậy.
Cái gì đó bảo các nghĩa là chị không hiểu, mới nói cái gì đó.
Xem Buddha qui s'occupe de la médecine.
Ah, d'accord.
Donc c'est pour guérir les gens.
Dieu quan Phật.
Giúp cho người ta hết bệnh đó, thì có Phật lưu ly.
Ok, merci Bảo. Bữa nay học được vài chuyện hay quá. Des petites choses qui changent la, qui font la différence.
Còn nhiều người không hiểu nói tôi bây giờ tôi ngồi được kiết già rồi. Cái đó đâu ăn nhầm gì. Cái đó là tại nó dẻo nó ngồi được thôi, chứ ông thầy cũng đâu có bao giờ ngồi kiết già đâu. Il y a des gens qui croient par erreur que s'ils arrivent à être en position de tailleur mais avec les deux pieds l'un sur l'autre, croyez que ça c'est une performance. Non, ça n'arrive à rien. Còn kiết già nó cũng không phải là giỏi hơn. Thầy ngồi cái đó tới hồi tới thiền định cũng phải xả à. Đâu có được để ngồi vậy cái điển nó không có chạy, không có thông. Thành ra cái nhiều cái sự sai lầm mà không có nghiên cứu kỹ á, thì không có hiểu. Thành ra cái pháp mình nó chính xác lắm mà phải nắm vững. Còn nếu mà mình không có nghiên cứu thì mình không hiểu. Rồi gì nữa?
Anh Bảo à, ngồi cái ghế mà giống như Trường Việt chỉ nói, ngồi cái ghế êm quá cũng đâu có tốt đâu anh Bảo hả?
Ngồi ghế êm mà đừng có dựa thôi.
Đừng có dựa thôi.
Chừng nào mà ngồi trên ghế salon mà dựa đó là cái đó tiêu à.
Đúng rồi, không có dựa.
Không có được dựa, ngồi êm cái đít đâu có sao, nhưng mà đừng có dựa. Dựa là làm biến à. On peut s'asseoir sur une chaise moelleuse, mais il ne faut pas se reposer le dos sur le dossier.
Ok, merci Anh Bảo.
Rồi, thì thôi ha.
Cảm ơn, merci, à la semaine prochaine.
Merci Anh Bảo, merci tout le monde.
Cả bạn đạo.
Tout le monde.
Bon dimanche.
Bon
dimanche.
Bon
dimanche. Merci Anne, merci Roger.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn bạn đạo.
Rồi. Wow.